Người phiên dịch, tác giả Kỳ Viện Viện, chương 45. Kiều Phi. Bỗng nhiên mẹ tôi nói được, mẹ vuốt tóc tôi rồi hỏi, có vất vả lắm không con? Tôi cười xòa rồi đáp lại, vất vả gì đâu mẹ, con còn sống rất vui vẻ nữa kìa. Phi Phi, con gầy quá. Đó là do con chăm chỉ luyện tập thể thao. Tôi đứng dậy, bây giờ con còn biết trượt ván nữa đấy. Dường như tôi muốn gì thì ngay lập tức có thứ đó. Dưới chân tôi xuất hiện một tấm ván trượt. Tôi liền dẫm lên rồi bắt đầu biểu diễn cho mẹ xem. Bỗng một làn gió nhẹ lướt qua người tôi. Zuzu Ferrandi trượt qua ngay bên cạnh. Trông anh thật khoáng đạt, tuấn tú biết bao. Phía sau anh, chú chó con đang chạy theo. Tôi nói, Zuzu, anh chạy chậm một chút đi, chờ em với. Nói rồi, tôi định đuổi theo, nhưng Zuzu không quay lại. Dưới bóng cây, một mình anh chơi rất vui, càng lúc anh càng xa tôi. Tôi bắt đầu lo lắng, vội vàng đuổi theo. Bỗng mọi thứ thay đổi, tôi ngã xuống đất, đau tới mức không thể chịu đựng hơn được nữa. Tôi liền hét lên. Sự đau đớn khiến tôi thoát khỏi thế giới trong mơ. Tôi mở mắt, bốn bề trắng toát. Một khuôn mặt người nước ngoài rất hiền từ nhẹ nhàng hỏi tôi, cô à, cô tên là gì? Cô à, cô tên là gì? Hóa ra thượng đế là người Pháp. May mà mình lại học loại ngôn ngữ này. Có phải tôi đang ở trên thiên đường không? Bệnh viện Thánh Tâm Paris. Tôi đau quá. Trên người cô có rất nhiều vết thương, nhưng đều là vết thương nhẹ không đáng ngại lắm. Tôi muốn đi ra ngoài. Cô cần phải điều trị một thời gian nữa. Cảm ơn, tôi là lưu học sinh Trung Quốc, Kiều Phi, hiện tôi đang học tại Đại học Paul Valéry. Rất tốt, đây chính là thông tin chúng tôi muốn biết. Bác sĩ cười với tôi. Tôi nằm trên giường, toàn thân đau ê ẩm, thế nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ cả người mình đang cuốn băng. Tôi muốn chụp lại bộ dạng của mình lúc này, sau này xem lại chắc buồn cười lắm đây. Đã xảy ra chuyện gì vậy thưa bác sĩ? Vị bác sĩ nói chuyện với tôi từ đầu tới giờ là một người đàn ông trung niên rất dịu dàng. Ông ta trầm ngâm một chút. Galion hôm qua bị đánh bom, chính vì thế mà cô bị thương. Tôi có cảm giác trái tim mình chịu xuống. Tôi muốn hỏi một chút, bên cạnh tôi lúc đó có một hiến binh, bây giờ anh ấy đang ở đâu? Có phải Zuzu Ferrandi không? Đúng rồi. Lúc xảy ra vụ nổ, vì bảo vệ sự an toàn cho cô và các hành khách khác, anh ấy đã lao vào kẻ xấu. Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng rất tiếc. Trái tim tôi như ngừng đập. Hóa ra con người khi chết đi, đúng là có linh hồn thật. Tôi vừa mơ thấy Zuzu, có lẽ anh đến để chào tạm biệt tôi. Nhưng sao anh lại ngượng ngùng, ít nói đến vậy? Tôi gọi anh, nhưng anh không trả lời mà lặng lẽ bỏ đi. Anh vẫn còn trẻ con lắm, vì giận tôi nên chỉ cho tôi nhìn thấy bóng lưng mà thôi. Zuzu, em đã làm tổn thương con người ngây thơ, thẳng thắn như anh. Chính cái tính tùy tiện và sự lạnh lùng của em đã làm tổn thương anh. Em còn chưa kịp nói lời xin lỗi. Đúng vậy, Zuzu à, anh đã giận em rồi phải không? Nếu không, anh đã mang em đi cùng. Bác sĩ dặn, cô à, cô phải nghỉ ngơi cho tốt đấy. Bác sĩ, tôi chậm rãi gọi vị bác sĩ xa lạ kia. Bác sĩ có biết không, hiến binh Ferrandi mới chỉ 19 tuổi thôi, thế nhưng anh ấy đã xin đi Kenya để gìn giữ hòa bình đấy. Cô à, anh ấy ở đây cũng đã làm hết trách nhiệm với người dân Paris rồi. Ông ấy đáp, không biết là cơn đau trong tim hay trên thân thể khiến tôi ngủ ly bì. Những lúc tỉnh dậy, tôi lại muốn đếm cừu để tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Tôi luôn cảm thấy Zuzu rất tốt, lẽ nào anh ấy lại không cho tôi một cơ hội? Liệu anh ấy có tới gặp tôi nữa không? Lúc tỉnh táo, tôi phát hiện băng quấn trên người ngày càng ít đi. Bác sĩ tới thăm nói với tôi rằng tôi hồi phục rất nhanh. Còn có một số người tới thăm tôi, đều là người Trung Quốc. Họ nói với tôi, họ là giáo viên trong đại sứ quán. Khi biết tình hình của tôi liền tới thăm hỏi. Họ còn nói, lưu học sinh gặp nạn cũng chạm tới trái tim của Tổ quốc. Rồi họ hỏi về tình hình điều trị và sinh hoạt của tôi. Hỏi tôi có yêu cầu gì khác không? Tôi đáp, mong mọi người không thông báo chuyện này cho bố mẹ tôi biết. Một thời gian sau, tôi có thể xuống giường đi lại, thế nhưng tay vẫn còn bị băng bó. Bác sĩ nói tay tôi bị thương rất nặng, phải giữ gìn cẩn thận, nếu không sẽ gặp khó khăn khi cử động. Tôi thường đi dạo trong vườn hoa của bệnh viện, thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã vào hè. Paris lúc này đã tràn ngập ánh nắng như các thành phố phương Nam. Đôi khi tôi ngồi trên ghế trong vườn hoa của bệnh viện tới tận chiều, trái tim lúc nào cũng không nguôi nhớ về Du Du. Có người tới thăm tôi là Aude. Các trường đại học đã nghỉ hè, luận văn của tôi được nhà trường cho nộp sau. Aude tới Paris sau khi giúp tôi làm mọi thủ tục, kết thúc việc học tại trường, trả phòng, thu dọn hành lý cho tôi, rồi gửi ở văn phòng liên lạc của người Hoa. Cô ấy còn mang con chó Du Du của tôi về chăm sóc. Cô ấy rất chu đáo, tôi không biết làm thế nào để cảm ơn nữa. Tôi nợ cả hai chị em họ quá nhiều. Không hiểu cả đời này tôi có trả hết được không? Aude đưa cho tôi một điếu thuốc, rồi tự châm cho mình một điếu. Chúng tôi đang ngồi trong vườn hoa. Lúc Du Du mới mất, mình đã thề sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Nhưng sau này mình nghĩ lại, nếu Du Du còn sống, chắc chắn nó sẽ vẫn làm những việc đó vì cậu. Du Du được chôn với quốc kỳ Pháp, còn được các đồng nghiệp khiêng linh cữu. Nó nằm ở nghĩa trang các anh hùng quốc gia tại Paris. Cậu có muốn đi thăm nó không? Aude hỏi, cô ấy vẫn tiếp tục hút thuốc. Mình có được đi không Aude? Tôi hỏi. Cô ấy nhìn tôi hồi lâu, sau đó giang tay ôm tôi. Vì à, đây không phải là lỗi của cậu. Thượng đế đưa nó đi, nhất định ngài có việc cho nó làm. Tôi tới thăm mộ của Du Du, nơi anh nằm ở một góc của nghĩa trang. Bia mộ đơn giản không cầu kỳ chút nào, trên đó chỉ khắc sơ sài mấy chữ: Du Du Verandi, hiến binh trẻ tuổi, hạ sĩ, vì Paris đã lưu lại nơi này. Bên cạnh mộ có rất nhiều hoa, không biết ai đã tới thăm anh. Tôi đặt bó hoa ly trắng cạnh những bó hoa khác. Mặt tôi lúc này rất gần với bia mộ của anh. Tấm bia bằng đá xanh tỏa ra hơi lạnh. Tôi hôn lên dòng chữ khắc tên anh rồi khẽ hỏi: Du Du, anh có lạnh không? Du Du, lần này hãy để em ôm anh được không? Rồi tôi nép người lên mộ anh. Lạnh thật. Du Du à, lần này hãy để em truyền hơi ấm cho anh nhé. Có ai đó vừa đi ngang qua. Tôi ngẩng đầu lên thì phát hiện ra đó chính là bà lão tôi gặp trên chuyến tàu hôm đó. Tôi nhìn bà cũng nhìn tôi. Cô sao vậy? Bà ấy hỏi, bạn cháu qua đời rồi. Thế thì sao chứ? Cô xem chỗ này có rất nhiều người. Họ sống ở thế giới bên kia còn vui vẻ hơn kìa. Cô có tin không? Cháu không tin, bên đó lạnh như vậy. Bạn của cháu lại là người miền Nam, anh ấy sẽ không thích đâu. Sao cô biết? Cô đã tới chỗ đó rồi à? Bên đó rất tốt, không giống với tưởng tượng của cô đâu. Làm sao bà biết được? Bà đã từng tới nơi đó rồi ư? Ừ. Vậy bà đưa cháu đi với. Bà nhìn tôi khinh miệt. Tôi nói cho cô biết, họ chỉ tới một nơi khác mà thôi. Cũng giống như Francois của tôi. Cô hiểu không vậy? Đối với họ, mọi thứ không phải là đã kết thúc, mà mới chỉ bắt đầu. Bà lão đó vẫn đến một cách kỳ quái, vẫn điên điên, khùng khùng như trước. Câu nói cuối cùng của bà ta vẫn văng vẳng bên tai tôi. Mọi thứ không phải là đã kết thúc, mà mới chỉ bắt đầu. Tôi rất muốn tin như vậy. Mãi tới hôm tôi xuất viện, bác sĩ mới tháo băng ở tay tôi. Tôi chăm chú nhìn bàn tay của mình. Trên đó có một vết sẹo hồng mới liền ra. Tôi cười rồi nhận ra một điều. Du Du tốt bụng không hề rời xa tôi. Anh ấy sẽ ở lại với tôi vĩnh viễn. Khi tôi ra khỏi bệnh viện thì xảy ra một chuyện. Xe cấp cứu hú còi ầm ĩ phóng vào. Nạn nhân được khiêng trên cáng, mình mẩy bê bết máu. Các bác sĩ thông báo sơ tình hình có tai nạn giao thông. Tôi dừng bước, bỗng nghe thấy tiếng nạn nhân rên rỉ bằng tiếng Trung. Mau cứu tôi với. Chương 46. Kiều Phi. Tôi đi cạnh người Trung Quốc bị thương này tới tận phòng cấp cứu. Ông ta vẫn rất tỉnh táo và luôn miệng nói bằng tiếng Trung: "Cứu tôi với." Bác sĩ hỏi tôi: "Cô là người nhà của bệnh nhân?" Tôi trả lời: "Không, tôi cũng là người Trung Quốc, do vậy đi cùng xem có thể giúp gì được không thôi." "Cảm ơn cô, thế thì tốt quá. Vậy cô cứ nói chuyện với ông ta đi nhé." "Chào ông," tôi nói với đại nhân. "Ông là ai?" "Hoàng Duy Đức, cố vấn kỹ thuật của công ty Michelin Trung Quốc. Hộ chiếu của tôi ở trong túi áo ngực." Lúc ông ta trả lời, có lẽ do gắng sức, máu trong miệng trào ra. Tôi nghe thấy bác sĩ bên cạnh nói: "Vết thương không nghiêm trọng, có điều một số chỗ bị chảy máu trong. Nguy rồi, mất máu quá nhiều." Họ nhìn vào nạn nhân Hoàng Duy Đức vẫn đang còn ý thức, sau đó hỏi tôi: "Cô à, cô hỏi ông ta xem trước đây ông ta đã từng làm phẫu thuật ổ bụng chưa?" Tôi dịch lại lời của bác sĩ cho ông ta nghe. Ông ta chỉ vào túi áo ngực, sau đó bất tỉnh. Y tá mở túi áo, bên trong có hộ chiếu và giấy khám sức khỏe được ép plastic. Trên đó có ghi rõ tên tuổi, cân nặng, nhóm máu, tiền sử bệnh tật. Bên dưới có một dòng in đậm: "Tháng 9 năm ngoái, tôi đã làm phẫu thuật cắt bỏ một phần lá gan. Bác sĩ điều trị là chủ nhiệm khoa gan mật Bệnh viện Hiệp Hòa, tiến sĩ Trình Gia Minh, điện thoại XXXXXX." Tôi sững sờ trong giây lát, tôi biết cái tên này. Tôi nói rõ tình hình cho y tá nghe. Cô ấy xin chỉ thị của bác sĩ đang điều trị chính cho nạn nhân Hoàng Duy Đức. Một mặt bác sĩ ra lệnh đưa Hoàng Duy Đức vào phòng phẫu thuật, mặt khác nói với tôi rằng tình trạng của nạn nhân quá phức tạp. Mong cô hãy liên lạc với bác sĩ chủ trị của nạn nhân ở Trung Quốc. Chúng tôi cần sự hợp tác của ông ấy. "Cô à, cô có bằng lòng giúp chúng tôi không?" "Tôi sẽ cố gắng hết sức," tôi đáp lại. "Cứu người quan trọng mà." Tuy nhiên lúc này phải đối mặt với tình huống chưa từng gặp. Trong lòng tôi chợt thảng thốt bất an. Nhưng tôi biết, tôi bây giờ khác hẳn tôi của ngày xưa. "Tôi gọi điện ở đâu được, thưa bác sĩ?" "Trong phòng phẫu thuật." Cảnh tượng sau đó rất giống với cảnh trong phim truyền hình Mỹ. Tôi ở trong phòng điều khiển điện tử của phòng phẫu thuật, một mặt gọi điện về Trung Quốc cho tiến sĩ Gia Minh qua mạng, mặt khác nhanh chóng tìm lại vốn từ vựng đã học từ trước. Điện thoại được kết nối, không quá ba hồi chuông đã có người bắt máy. "Alo." Trước mặt tôi, các bác sĩ Pháp đã mở bụng của Hoàng Duy Đức. Tôi nhìn thấy rất nhiều máu, nhưng bên tai tôi vang lên giọng nói rất giống Trình Gia Dương: "Tiến sĩ Trình Gia Minh xin nghe." Tôi giơ ngón cái biểu thị mọi việc đã ổn với các bác sĩ Pháp. "Đây là Bệnh viện Quốc tế Thánh Tâm Paris. Chúng tôi vừa nhận điều trị cho bệnh nhân trước của ngài, Hoàng Duy Đức. Tình trạng hiện tại của ông ấy là bị chảy máu trong. Các bác sĩ mới mổ ổ bụng của nạn nhân, họ đang tiến hành phẫu thuật cho ông ấy." Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chưa tới nửa phút sau, Trình Gia Minh nói tiếp: "Đúng, tôi đã mở hồ sơ của bệnh nhân Hoàng Duy Đức. Tôi sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của các ngài." Bác sĩ hai nước Trung Pháp đối thoại với nhau qua điện thoại để cùng chữa trị. Tôi làm phiên dịch cho hai bên. Bác sĩ Pháp: "Cơ quan nội tạng bị chảy máu, nhưng không nhìn thấy vết thương." Trình Gia Minh: "Lúc phẫu thuật cắt bỏ một phần lá gan, khâu ở bên trái tĩnh mạch trung ương. Xin các ngài kiểm tra lại." Bác sĩ Pháp: "Miệng vết thương chỗ này vẫn khép kín, không bị rạn nứt." Lời của các bác sĩ hai bên giống như khẩu lệnh trong quân đội, dù là tiếng Pháp hay tiếng Trung, đều không có một chữ nào thừa. Tôi cố hết sức để truyền tải. Tôi nghe thấy tiếng của trợ lý báo cáo với bác sĩ điều trị chính về huyết áp và mạch của bệnh nhân. Lúc này tim tôi cũng đập thình thịch. "Bác sĩ Pháp, vẫn tiếp tục chảy máu trong." Trợ lý thay một túi máu khác cho bệnh nhân, tiếp tục truyền máu. Đầu dây bên kia, Trình Gia Minh không nói gì. "Bác sĩ Trình, tôi gọi." "Tôi đây, tôi đang nhớ lại." Giọng của anh ta vẫn rất bình tĩnh. Trong giây lát, anh ta nói tiếp: "Xin hãy kiểm tra bên trái của lá gan nhỏ. 3 tuần trước bệnh nhân tới chỗ tôi kiểm tra, phát hiện có u nang, nhưng vẫn chưa chuẩn đoán được chính xác." Tôi dịch lại cho các bác sĩ Pháp nghe. Một lát sau, bác sĩ nói: "Bên trái lá gan nhỏ có u nang, bị vỡ ở phía sau, phát hiện điểm xuất huyết. Chúng tôi đang tiến hành khâu. Cảm ơn bác sĩ Trình." Tôi lại dịch lại cho Trình Gia Minh nghe, cảm thấy hai bác sĩ dường như đã giải quyết được vấn đề lớn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tuy thời gian dịch không dài, hơn nữa cũng không phải nói nhiều, nhưng tôi có cảm giác mình đã dốc toàn bộ sức lực vào việc này. Người tôi đầm đìa mồ hôi. "Tôi rất vinh hạnh được giúp đỡ các ngài." Trình Gia Minh nói. Xin truyền lời hỏi thăm của tôi tới ông Hoàng Duy Đức. Ngoài ra, ông Hoàng Duy Đức còn mắc bệnh tiểu đường, sau khi phẫu thuật truyền dịch nên dùng nước muối sinh lý. Tôi dịch lại cho bác sĩ Pháp nghe, trợ lý của ông ấy ghi lại. Cảm ơn anh, tiến sĩ Trình. Tình hình đã được khống chế. Tôi đáp lại. Cô dịch rất tốt, cô là bác sĩ Trung Quốc à? Cảm ơn anh, tôi là phiên dịch chuyên nghiệp. Giọng của cô nghe rất quen, dường như tôi đã từng nghe qua. Trình Gia Minh nói, tôi lặng người. Rất có thể là như vậy, bởi trên thế giới này, vốn có rất nhiều người có giọng nói giống nhau mà. Tạm biệt, tạm biệt. Trình Gia Dương. Tôi lại đánh dấu gạch chéo trước một cái tên khác, gập hồ sơ lại rồi đưa cho đồng nghiệp bên phòng nhân sự. Anh ta nhìn tôi thắc mắc, sao ngày này cũng không được, nghiệp vụ không đạt. Cứ tiếp tục tuyển chọn kiểu này thì kể cả bọn du học bên châu Âu về cũng không có ai đạt yêu cầu mất. Thả thiếu còn hơn tuyển tràn lan. Tôi đứng dậy đi về phía cửa sổ. Đây là học viện ngoại ngữ, lại là đầu hạ. Một năm nữa đã trôi qua, tôi phụ trách đào tạo phiên dịch mới, nên tới đây để tuyển những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi cho Bộ Ngoại giao. Những thí sinh trúng tuyển sẽ được phân tới các chi cục trong bộ hay đại sứ quán, lãnh sự quán ở nước ngoài. Những người giỏi nhất sẽ được giữ lại trong phòng phiên dịch cao cấp để tiếp tục bồi dưỡng và rèn luyện chuyên sâu. Những người này sẽ trở thành anh tài cốt cán trong giới phiên dịch cả nước. Thôi dừng ở đây đi, tôi nói, anh về trước nhé. Em còn phải đi gặp thầy giáo một chút nữa. Không được, bên tiếng Pháp chẳng tuyển được một ai. Năm nay phòng phiên dịch cao cấp bên cậu không cần người à? Ai bảo không cần chứ, suất của em không ai tranh được đâu. Tôi nhìn anh ta, anh quên rồi à, cô gái mà bộ chúng ta cứ đi học đó. Tôi gới gặp giáo sư Vương, chủ nhiệm khoa, vừa gặp tôi thầy liền hỏi, Gia Dương à, sao rồi, có tuyển được ai không? Tôi lắc đầu nói, chỗ thầy có tin tức gì của Kiều Phi không ạ? Tin tức chỗ thầy sao đầy đủ bằng bên em được? Thầy chủ nhiệm đáp, con bé xuất viện rồi cũng chẳng liên lạc gì với thầy. Thầy cũng không biết lúc nào nó về trường nữa. Khóa của con bé sắp sửa tốt nghiệp rồi, con bé này thật là tùy tiện. Đúng vậy, thật tùy tiện. Tôi hoàn toàn đồng ý với thầy về chuyện này. Sau khi tôi từ Bỉ về nước mới biết vụ nổ ở Ga Lyon, đại sứ quán gửi tin xác nhận Kiều Phi đã bị thương trong vụ nổ. Hôm đó chính là ngày 17 tháng 4. Hôm đó tôi đang ở Paris, còn cô ấy thì nói với tôi rằng mình đang thi ở Montpellier. Kỳ thực cô ấy cũng đang ở Paris. Tôi liền mua máy bay, muốn tới Paris ngay lập tức. Trên đường lái xe ra sân ga, bỗng dưng tôi cảm thấy không đau đầu, cũng chẳng sốt ruột nữa. Tôi nhớ lại một câu chuyện trong tuyển tập Nghìn lẻ một đêm. Ma quỷ bị nhốt trong một cái vò rồi được ném xuống đáy biển. Trong hoàn cảnh như vậy, con ma hy vọng sẽ được giải cứu. Nó nguyện sẽ hậu tạ cho người cứu nó. Thời gian trôi đi, mức thưởng càng ngày càng lớn hơn, bắt đầu từ một số đồ quý giá cho đến trường sinh bất lão, rồi đến tất cả của cải quý giá trên thế gian. Thế nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có ai tới cứu. Mấy trăm năm sau, một ngư dân vớt lên được cái vò, sự báo đáp lúc này của con ma chính là giết chết người đã giải thoát ra nó. Tôi nhớ tới lúc chúng tôi bên nhau, tôi đã trao gửi hết niềm vui cũng như nỗi buồn cho người con gái này, nhưng cô ấy chẳng nói gì với tôi, không những thế lại thường xuyên mất tích, và còn bịa ra cả ngàn lý do để nói dối tôi. Sau khi chúng tôi chia tay, hết lần này tới lần khác, tôi tìm gặp cô, tôi đến trường, tôi đuổi theo cô về quê, tôi đi Paris, nhưng đều không gặp được cô. Không hiểu điều gì đã khiến cô đối xử với tôi tuyệt tình như vậy. Có điều, cô may mắn còn sống, chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Ông trời vẫn giúp tôi. Tôi quay về bộ tiếp tục làm việc, tôi chắc chắn Kiều Phi sẽ trở về. Nhất định cô ấy sẽ gặp tôi.